một nguyện lễ kính Như Lai, hai nguyện xứng tán công dày Thế Tôn, ba nguyện tu phước cúng dường, bốn nguyện sám hối nghiệp phương tội trần, năm nguyện tùy hy công huân, sáu nguyện thỉnh truyền pháp luân độ người, bảy nguyện thỉnh Phật ở đời, tám nguyện học Phật tùy thời phát minh, chín nguyện hằng thuần chúng sinh, mười nguyện hồi hướng phước lành khắp nơi, một nguyện lễ kính Như Lai.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Long Viễn, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có một ngày tu bát quan trai giới cũng như là một ngày tu an lạc. Và quý vị biết là sáng nay thì thường thường thì chúng ta truyền giới trước và chúng ta thính pháp bậc tu sau, nhưng bữa nay hơi sớm, có một số quý vị Phật tử đi trễ. Nếu chúng ta truyền giới trước á thì mấy cái vị đi sau người ta không có lãnh được giới, mà không lãnh được giới cái vô đây cái nó cũng hơi trục trặc. Thôi giờ chúng ta thính pháp trước rồi chúng ta truyền giới sau. Nếu ai mà đặt câu hỏi mà trả lời thì được tặng phần quà. Câu hỏi thứ nhất: thưa thầy, câu chuyện về cô ba bán cháo gà có thật không, hay đây chỉ là câu chuyện đặt ra nhằm khuyên mọi người tránh sát sanh hại Phật để khỏi vướng vào nghiệp sát? Xin thầy hoan hỷ giải đáp, vì hiện nay câu chuyện này đã được phổ biến trên băng đĩa. Như thế này nha quý vị, hỏi cuộc đời mình có thật không? Cuộc đời mình có thật không? Cuộc đời mình có không thật nữa, sao chuyện cô ba có cháu gà thật được? Không có gì. Cuộc đời mình sống đây nó không thật nữa, nó có thật rồi nó mất đi là giả quý vị. Như vậy thì cái câu này hỏi về kinh của Phật, hỏi thật không là không có gì thật trên đời này chứ quý vị. Như vậy nhưng ý cái người này thật là hỏi có cô ba cháu gà hay không. Cái người này muốn hỏi có cô ba cháu gà này sanh ra bằng xương bằng thịt, có lịch sử hay không đó. Hỏi có cô ba cháu gà có lịch sử ha quý vị. Còn chuyện mà cô ba cháu gà đi dân du miền âm phủ á, cái chuyện này do cô ba cháu gà kể lại nên nó hỏi thật hay không á thì thầy nói là thầy không biết. Tại vì cảnh giới này cô ba cổ đi cổ thấy cổ kể lại, còn cô ba thì có thật nha quý vị, sanh ở đâu con ai ở đâu là người thật việc thật. Nhưng mà chuyện mà cổ đi du địa phủ á thì cái chuyện này là cổ nói lại, cổ học, cổ kể lại, cổ ghi lại nên cái chuyện cô ba cháu gà sanh ra thế gian có khai sanh là có thật. Còn cái chuyện mà cổ du địa phủ thật hay không chỉ hỏi cổ mới biết được, chứ còn thầy thì không biết nha quý vị. Nhưng những câu chuyện mà cổ kể lại á thì cũng khế hợp với lý của nhà Phật về lý nhân quả nghiệp báo, nó khế hợp có nghĩa là nó phù hợp. Bây giờ ví dụ như á là cổ làm cháo gà mà cổ bán á quý vị, thì giết 999 con rồi nó quý vị, tới con thứ 1000. Đêm đó cổ mới nằm xuống khuya 3 giờ là cắt cổ gà lấy quyết mà nấu cháo bán mà. Cháo gà như vậy là tới 3 giờ khuya thì nằm thấy con gà to lớn quý vị, nó lớn hơn cao hơn người nữa. Nó nói mày biết tao là ai không? Hỏi ai vậy? Ông nội nè con. Ông nội sao ông nội tôi người sao ông nội gì nè. Không có. Nội này đó sống thế gian, nội không có làm gì thiện hết trơn á. Năm bảy vợ luôn. Như vậy á, thì bây giờ nội á, đọ làm gà rồi chút xíu con cắt cổ con. Rồi cổ giật mình thức dậy sốt mồ hôi quý vị. Lúc đó họ có hỏi ông nội tên gì quý vị. Nói y bóc hết trơn. Nói con cháu ai ai biết nói y bóc hết trơn. Cổ mới tin. À, cổ tin cái cổ nghỉ quý vị, nghỉ không làm gà nữa, không bán ngành cháo nó đổi nghề khác. Bắt đầu cổ phát tâm tụng kinh Pháp Hoa để mà cổ chuộc đi lỗi lầm và cổ nguyện hồi hướng lại cho các cái con á. À, như vậy á, thì cổ tụng một thời gian 5-6 năm vậy. Đêm đó cổ vừa tụng xong á quý vị, cổ chán, cổ té xuống, cổ xỉu. Thì lúc đó là được Bồ Tát dẫn đi cảnh giới của địa ngục. À, quý vị đi vô cảnh giới quý vị, nhìn xuống địa ngục thấy tối ôm ôm mà bên đây người ta réo kêu thét la. Dưới địa ngục có nhiều cảnh giới khác nhau. Địa ngục bùn phân nè, ta lội vô đó ta lội trong bùn trong phân. Địa ngục máu ta lội nó ta uống máu đó. Địa ngục á quý vị, châu cài lưỡi lê là trong đó, người ta bắt nên ăn châu kéo lưỡi cài qua đứt làm hai. Địa ngục là cưa hai đứt đứt làm hai. À, rồi địa ngục đó là cắt lưỡi, nó dốc nó láo đó. Rồi hỗn ẩu với cha mẹ đó, le lưỡi ra, móc lưỡi kéo dài ra, cắt rớt một cái rồi máu không. À, quý vị mà hành phạt như vậy là không biết bao nhiêu. La thất thanh mà địa ngục không nhìn không thấy quý vị. Ai xuống địa ngục thăm bữa về cận thị chứ. À, nhìn nhướng mắt lên nó mờ mờ ảo ảo. Đâu phải được cảnh giới mình đèn điện sáng choang đây đâu. Không có. Ở đó leo lét tối ôm. Cảnh giới rất là rung rợn quý vị. Bắt đầu thấy có một đốm sáng ngoài trước nguyên dần hào quang. Thấy một cái vị. Ai đó quý vị tất nhiên là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngồi đó. À, cổ không biết là nói rồi mình tu tới rồi, giờ là gặp Bồ Tát rồi tu tới rồi quý vị. Chạy tới dấp chân té một cái gà, đưa chân ra cản chân dưới quý vị. Rồi 999 con gà nó bao dây nó mổ quý vị ơi, nó mổ từ đầu mà nó mổ tới chân. Mà biết con gà nó mổ ai mà bị gà mổ một cái đi biết đó, quý vị. Mổ vô cái nó lỡ lét mình mẩy từ đầu tới chân cái la làng không la. Vì mổ đâu nửa tiếng hồ, mổ dập mình dập mẩy máu me tùm lum hết trơn ra mà đau thét cả người luôn á. Lúc đó mới biết cắt cổ con gà đau tới cỡ nào. Cắt cổ nó đã đau dữ lắm, bây giờ nó mổ mình nhẹ nhưng mà mình còn đau khủng khiếp đó quý vị. Mà giờ mình cắt luôn đau cỡ nào, lúc đó mới có sự thông cảm. Lúc đó người ta quý vị sự thông cảm, giống như những cái người mà làm mẹ rồi mới biết thương mẹ của mình á. Có cái lá thư một người con gái quý vị, hồi đó quý vị ơi có một đứa con một nhà bắt đầu hành bà già. Ăn á là ông già phải để lên cần cổ mà chạy còng, lâu lâu há miệng đút miếng ăn đài vậy đó quý vị. Còn bệnh đó bệnh len en, bệnh hoài, bệnh là khóc sáng đêm. À, rồi lớn lên mà sắm đồ mà xấu chút xíu dục bỏ xé không chịu mặc. À, cặp mà dơ miếng đó quý vị, không đi học. Đài mẹ đủ thứ chân tới giờ sanh ra đứa con rồi. Dây đi chả nè. Quý vị ơi, đứa con nó sanh ra nó khó gấp hai lần mình hồi trước nữa. Quý vị chịu hết nổi rồi. Ngồi chịu hết nổi tức là sanh có một đứa con nữa là thề không bao giờ dám sanh nữa. Nghĩa là nó khó tới cỡ đó quý vị. Bắt đầu ngồi nghiệm si lợi hồi xưa quý vị. Nghiệm si lợi là mẹ mình hồi đó khổ với mình cỡ nào. Con mình nó khổ cỡ này làm mình khổ, bây giờ mình mới nhớ tới mẹ mình khổ mình cỡ đó quý vị, mới viết cái lá thơ gửi mẹ, viết rồi đốt bỏ. Hỏi sao đốt đi, mẹ xuống âm phủ rồi còn đâu trên thế gian đâu mà không đốt. Không quý vị, viết xong rồi đốt gửi qua thế giới bên kia một lời xin lỗi mẹ, tại vì con làm mẹ rồi con mới hiểu được cái thấu nỗi khổ của mẹ. Như vậy giống cô ba này vậy quý vị, xuống dưới gà nó mổ cỡ đó mới hiểu được cái đau khổ của con gà nó như thế nào, cắt cổ nó như thế nào. Do đó đó Bồ Tát mới nói thôi trả nhiêu đó đủ rồi. Mấy gã đứng ve hai bên sắp hàng, hai bên đầu lâm le có ra lệnh cái là mổ tiếp á. Bởi vì Bồ Tát là thôi nhiêu đó đủ rồi, trả nhiêu đó người ta biết rồi đó. Thì Bồ Tát mới xuống nói là những cái nguyên nhân là con có biết không, 999 con gà mà con cắt cổ á, chỉ ở trong đó là có một con là người dân thôi, còn lợi nhiêu là toàn là bà con dòng họ thân tộc không. Đúng vậy quý vị, trong kinh nhà Phật là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Mình là người thân nó có mối tình cảm, mà mối tình cảm sanh ra nhà. À, quý vị. Ví dụ như rằm tháng 7 là mình cứu những người thân mình từ khỏi địa ngục lên tới ngạ quỷ, cứu khỏi ngạ quỷ lên tới súc sanh, vô nhà mình chiên mình xào mình nấu liền. Có nghĩa là nó sanh từ vô trong nhà mình, những người đó, tất cả chúng sanh đó trở thành cái người thân quen của mình, từ nhiều kiếp nó mới quay lại gần mình quý vị. Còn không có duyên nó sanh ra xa lắc xa lơ rồi. Nên những cái câu chuyện mà cô ba kể lại nó phù hợp với cái nhân quả của Phật giáo chứ không phải là không đâu quý vị. Nên nó nói là khi mà niệm một câu niệm Phật quý vị, tới đâu niệm Nam Mô Di Đà Phật, tự nhiên cửa địa ngục nó rơi xuống. Đúng rồi, địa ngục là do tâm mình niệm ma, còn giờ mình niệm tới Phật tự nhiên cái tâm ma đó nó mất, thì tự nhiên cửa địa ngục nó rơi xuống, giảng sanh về cảnh giới khác. Nên một người nào bất kỳ ở địa ngục chỉ cần miệng niệm Nam Mô Di Đà Phật là thoát khỏi cảnh địa ngục liền tại chỗ. Nhưng ta niệm không được, tại bị hành bị phạt, không bao giờ nhớ tới để niệm. Chứ á, giống hệt như vô sòng bài mà ngồi kế bên kêu niệm Phật chắc nó đạp cái văn nó tuốt ngoài, đúng không? Có nghĩa là đang mê trong cảnh giới nào là tâm mê trong cảnh giới đó, không thể niệm được. Do đó phải nhờ thần lực của 10 phương tăng và 10 phương chư Phật mới cứu vào thánh đề được là chỗ đó đó. Nên nó phải dùng thần lực nó đi để làm cho cảnh giới nó nhẹ nhàng an vui chút xíu, bà mới nhớ tới câu niệm Phật, bà niệm thì mới thoát khỏi cảnh giới đó quý vị. Nên cái tính chất mà tự độ của nhà Phật là lên hàng đầu á. Nên mình thấy á, là từ cái người đó đọa cảnh giới đó, rồi họ tự niệm Phật, họ tu, họ mới thoát cảnh giới đó. Nên cái cảnh giới mà tự tu để cứu mình là cảnh giới của Phật lên hàng đầu, chứ không phải cảnh giới của người ta mà cứu mình được, phải không quý vị? Một kiện liên cứu không nổi nữa. Rằng mẹ ông đúc tội rất sâu, dầu ông thân lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn, tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên, phải không quý vị? Cùng là các bậc thần kỳ tà hoa mại đạo bốn dì thiên dương, cộng ba cõi sáu phương tu tập cũng không phương cứu tế mẹ ngươi. Đâu phải chuyện đơn giản đâu, không ông quý vị, làm sao cứu được? Nên bây giờ ban hộ niệm cứu được không? Nên có nhiều người nói là chỉ cần chết rồi đem vô phòng giảng sanh ban hộ niệm, niệm cái giảng sanh liền. Cái đó là không được. Nói quý vị, ban hộ niệm chỉ hộ cho người trước lúc lâm chung, hoặc là sau khi lâm chung ta hướng tâm về Phật Pháp thôi. Nghĩa là nghe câu niệm Phật bắt đầu ta hướng tâm về Phật Pháp để tái sanh cõi lành thôi. Chứ ban hộ niệm không thể làm được chuyện đó. Một liên làm được mình tài hơn một liên không? Có tài hơn một liên nổi không? Rồi cũng liên ta thần thông, ta lên trời xuống địa ngục bay vèo vèo, nó mình bay lên nóc nhà bay xuống cái đi. Nếu mà bay lên nóc nhà bay xuống mà không sao thì lúc đó niệm được, tương đương với một liên. Còn bay xuống mà gãy giò gãy tay thôi. Nói vậy để mình biết được là cái tính chất của nó là tại cái tâm đọa cảnh giới là do tâm mình đọa, mà không giải phóng được tâm thì không thể nào thoát khỏi cảnh giới. Mà ông quý vị, chứ đâu phải chuyện đơn giản. Nên ban hộ niệm chỉ hộ cho cái người đó nhiếp tâm với Phật, nhiếp tâm với cảnh giới của Phật và làm gieo duyên với nhà Phật. Còn cái người nào mà tu á quý vị, mà lúc đó nghiệp quả tới nặng quá mà ta không giúp được đó, ta niệm dơ dơ lên cho mình nương vào đó mình niệm thì có thể giảng sanh được. Nên nó ban hộ niệm có lợi là mặt nào á quý vị, chứ không phải ban hộ niệm là thần là thánh là kéo người ta lên được hết là không phải, mà chỉ hộ cho người ta tinh đạt tu chưa tới, hộ cho người ta tới, còn ta là tán loạn hộ cho người ta nhiếp tâm. Mà cái người đó phải tu hành thì mới được, chứ không phải như không có gì chừng nào lớn tổ là tôi do là đi quậy phá làng phá xóm không à, chết đi để vô hộ niệm cái hồi giảng sanh vỗ tay hoan hô rồi đó, không có phải không quý vị? Nếu tu cho đó là Phật Pháp chắc mạt giận luôn. Ai tu đâu, chỉ cần mời ban hộ niệm là được. Ban hộ niệm rất là tốt, mang cái ý nghĩa là giúp mọi người trong lúc lâm chung khó khăn, nhưng không phải ban hộ niệm là tất cả thay cho mình tu được. Mình phải hiểu điều đó. Chứ mình nói ban hộ niệm không cần là không đúng nha, rất cần thiết. Trong lúc đó mình khó khăn trong gia đình, ban hộ niệm là một cái người bên vững cho cái tâm người mất, ta ra đi mà có bạn có bè hộ niệm cho mình hướng về Phật Pháp, đó rất là tốt. Chứ không phải ban hộ niệm là cứu được người ta, mà ban hộ niệm chỉ hộ cho mình đó, đừng có tán tâm, hộ mình dễ nhiếp tâm để mình giảng sanh thôi. A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ hai. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin hỏi, tu tịnh độ có phải là tiểu thừa hay đại thừa? Cho anh chàng phó tay. Tu tịnh độ không tiểu thừa mà cũng không có đại thừa, mà gọi là Phật thừa. Có nghĩa là tu để cầu làm Phật, gọi là Phật thừa. Thực ra đạo Phật không có tiểu, không có đại, mà tại vì dân gian mình cố chấp tiểu đại, chứ thực ra làm gì mà có cái thừa nào mà đại, có thừa nào thừa tiểu. Tại vì khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn 100 ngày sau thì ngài Maha Ca Diếp mới tổ chức ra một cái buổi kết tập kinh điển gồm 500 vị La Hán. Thì Ngạ Nan mới trùng tiên và tất cả đều ghi nhớ lại. Đó quý vị, tới 100 năm sau, hết 100 ngày đầu phải không? Một lần, 100 năm sau một lần. Đó quý vị, và khoảng gần 300 năm sau là kết tập lần kinh điển thứ 3 đó. Thì lúc đó mới phân chia ra hai tư tưởng là vua dục bỏ tiền ra để mà kết tập kinh điển đó. Thì ghi lại hai cái thứ tiếng và chia ra hai tư tưởng. Tại lúc đó cái xã hội phân hóa quý vị, xã hội phân hóa, xã hội càng phát triển á, thì tu theo nguyên thủy thời Đức Phật là không làm được nữa. Tại lúc này bắt đầu người ta có chùa, mà có chùa thì theo luật của nhà Phật á, thì không được giữ đồ ăn riêng. Cái thứ hai nữa là không được giữ tiền. Cái thứ ba nữa không được ăn buổi chiều. Mà khi có chùa lao động, toàn thanh niên không à, mà lao động không ăn buổi chiều chịu không nổi. Nói là ông nội bắt buộc người ta phải ăn buổi chiều, đầu sái luật của Phật từ từ phải không? Rồi đó là có chùa phải đi mua đồ, mua đạc xây dựng chùa chiền. Nếu mua đồ, mua đạc xây dựng chùa chiền á, mà không giữ tiền sao mà mua? Bắt đầu ta giữ tiền. Nên lúc đó có sanh ra tư tưởng là bỏ những cái giới luật nào mà nó không phù hợp nữa, cái nào căn bản giữ hết. Nhưng mà có một số quý thầy lớn tuổi không chịu bỏ, là Đức Phật chế sao giữ vậy, mới chia ra hai luồng tư tưởng. Một luồng tư tưởng thứ nhất á, gọi là thượng tọa bộ, là những cái vị lớn tuổi quý vị muốn giữ đúng với tinh thần của Đức Phật sao hồi xưa sao giữ y như vậy. Còn một thứ hai là đông hơn, gọi là đại chúng bộ, là có chỉnh sửa. Ví dụ như có lao động thì được quyền ăn buổi chiều, mà có các chùa các chiền này nọ, có đi tới luôn phải dài tiền mới đi được quý vị. Những cái giới mà nó không phải là giới trọng lắm, mà phải phù hợp với đây. Rồi á, giới phải đi khất thực. Còn lúc đó quý vị có những chỗ không thể đi thất thực được, phải ở chỗ nấu, mà Đức Phật cấm nấu ăn, không cho tỳ kheo nấu ăn. Mà bây giờ không nấu ăn sao sống quý vị, nên bắt buộc phải nấu ăn, nên chỉnh sửa một số cái nhỏ nhỏ. Thì cái tư tưởng chỉnh sửa đó thì trở thành là đại chúng bộ. Nên đấy, Bắc Tông bây giờ đó, còn Nam Tông là giữ đúng với tinh thần của Phật Pháp. Nên ta gọi Nam Tông gọi là tiểu thừa, Bắc Tông là đại thừa, chứ không phải vậy. Tiểu này có nghĩa là một số nhóm nhỏ, tư tưởng của một nhóm nhỏ, đại là đại chúng bộ là nhóm lớn, chứ không phải là đại thừa, tiểu thừa trong cái thừa của Phật giáo. Mà ta gọi từ cái đó, ta gọi cái nó sai. Nó sai là tiểu và đại. Tiểu đại tức là tiểu là một cái nhóm nhỏ, một nhóm nhỏ gọi là thượng tọa bộ khoảng chừng 50 người đi. Rồi đại chúng bộ là 500 người. Ta có tư tưởng cách tân, có nghĩa là sửa cho nó phù hợp. Như vậy là sửa cho phù hợp, người ta gọi là Bắc Tông. Mà giữ đúng tinh thần của nhà Phật đó, thì gọi là Nam Tông. Nên ta gọi Nam Tông là tiểu thừa, Bắc Tông là đại thừa. Thực tế không phải vậy. Tiểu đại này là do nhóm ít nhóm nhiều thôi, chứ không phải là do tư tưởng. Còn tiểu thừa và đại thừa người ta nói là do tư tưởng, nên ta gọi đã gọi sai rồi. Nên bây giờ người ta đã sửa lại trên toàn thế giới, không được gọi tiểu thừa đại thừa nữa, mà gọi là Theravada và Mahayana, có nghĩa là Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo phát triển, chứ không phải là tiểu đại. Nên pháp tu của ở tịnh độ này thuộc về hệ thống của Mahayana, có nghĩa là Bắc Tông. Quý vị, Nam Tông thì không có cái pháp này, có nghĩa là người ta không xiển dương pháp này. Chứ không phải là không có, pháp nào của nhà Phật cũng có hết. Nhưng mà tùy vào tông phái nào người ta xiển dương cái đó. Nên là Bắc Tông xiển dương tịnh độ vào thời của Huệ Diễn trở về sau là thịnh hành. Như vậy thì đây là hệ thống của Bắc Tông, mình gọi là đại thừa, chứ bây giờ người ta bỏ từ đại với tiểu rồi. Tại vì gọi đại gọi tiểu người ta sẽ hiểu lầm về tu thấp tu cao, chứ thực ra bên Nam Tông mình gọi là tiểu thừa, người ta đắc quả là hán quá chừng luôn. Quý vị, mình thấy có đắc không, ví dụ như vậy đó. Nên không thể gọi là tu thấp tu cao, mà gọi là một nhóm nhỏ nhóm lớn mà mình gọi riết là thành cái tu thấp tu cao. Nên vô tu cái đại thừa mới tu, nghe tiểu thừa không tu. Ông quý vị, có cái cô Phật tử này, con của cái gia đình của truyền thống rồi, bây giờ muốn đi tu. Ông quý vị, cái đầu đi xuất gia đó, cổ mới nói là xuất gia con tu, con phải là thọ pháp đại thừa con mới tu, chứ tiểu thừa con không tu rồi. Ông quý vị thấy không? Nên trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật thấy cái tư tưởng của chúng sanh sao sẽ phát triển tư tưởng vậy, nên Đức Phật mới giảng kinh nhất thừa, gọi là Phật thừa thôi, không tiểu không đại gì hết. Đức Phật dạy rằng là phát tâm xe dê, xe hu, xe châu, là phát tâm nhỏ, phát tâm lớn mà thôi. Không quý vị, nên cuối cùng tu để đắc quả Phật, có nghĩa là tu Phật thừa, là mình từ chúng sanh muốn tu trở về Phật, nên gọi là phát đại bồ đề tâm. Ở trong kinh sám hối, quy tối thượng thừa, phát bồ đề tâm. Nên tu tịnh độ là một nhánh của Bắc Tông, gọi là nhánh của Bắc Triền, gọi là Phật giáo phát triển. A Di Đà Phật. Tặng phần quà. Nên mai mốt quý vị bỏ chữ đại chữ tiểu nha, để thôi hiểu lầm cái nói là tiểu thừa là tu dở, đại thừa tu hay, mình sanh ra cái ngã mạn, chứ thực ra không có tiểu đại gì đây chứ. Quý vị tiểu đại là do cái tâm mình thôi. Trong kinh Bát Nhã Đức Phật đã dạy bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, mà không lớn không nhỏ, không cao không thấp, thì làm gì có tiểu có đại gì đây. Cao thấp là do qua tư tưởng của con người mà có. Quý vị, ví dụ như là mình nói nè, cái này đẹp, người ta công nhận đẹp nó mới đẹp. Qua tư tưởng con người mình á, thấy cái này mới, qua tư tưởng nó mới mới à. Cuốn sách này mới, tức là qua tư duy mình mới mới. Bây giờ cái hột sòn này người ta mới đánh giá qua một cái cục người ta kiểm định chất lượng quý vị. Người ta mới đánh giá đây là hột sòn xịn. Như vậy không lẽ qua cái cục xác định thì nó mới xịn, chứ bình thường nó không xịn à. Có những cái dục ở ngoài đường á quý vị, nguyên cái cục ngọc bích này nè, dục ngoài đường á, dục mấy ngàn năm vậy không ai lụm chứ á. Bắt đầu lụm vô nhà rồi quý vị, ông đầu ta đem đi kiểm định nói viên ngọc bích này có giá 1 triệu đô la. Như vậy thì qua tư tưởng con người thì cái viên ngọc bích này mới có giá trị à. Thực ra nó đã có giá trị khi nó hình thành rồi, chứ đâu phải qua tư tưởng con người nó mới có giá trị. Nên qua tư tưởng con người nó trở thành vọng đó quý vị. Nên lớn nhỏ là phải qua tư tưởng người nó mới thấy lớn, qua tư tưởng người mới thấy nhỏ. Mà qua tư tưởng người sai hết, tất cả sai hết. Tại vì con người á, thiên kiến, mình qua tư tưởng người tùy trình độ, tùy tập quán, tùy lứa tuổi, tùy nhận thức sẽ đánh giá khác nhau. Mà đã khác nhau thì nó không phải là chân lý. Chân lý nó phải giống nhau hết, nó gọi là chân lý. Mà qua mỗi người đánh giá khác nhau hết. Giờ đó sâu chuỗi đẹp không? Cái người nào giờ á chưa có sâu chuỗi như thế này người ta nói đẹp. Còn cái người á, quý vị mà ta sử dụng vàng kim cương rồi, nhiều quá rồi, chuỗi nó không lạ gì con ta chứ. Ta ui có gì đâu mà đẹp. Như thì qua tư tưởng người đánh giá cùng một sâu chuỗi, đánh giá hai ý kiến khác nhau. Như vậy thì nó đẹp hay xấu? Đối với cái người kia thì nó đẹp, nhưng đối với người nọ thì nó xấu. Vì bản chất nó không đẹp không xấu, nó là nó à. Gọi là Như Lai không đến đi, nó là nó à. Đâu quý vị, như vậy ai thấu hiểu được cái pháp này, bắt đầu họ ngộ kinh Bát Nhã. Mà họ kinh Bát Nhã không bao giờ họ cãi lộn chứ. Cãi lộn tất nhiên có đúng có sai, có cao có thấp, có tỷ có phi mới phiền não không. Còn giờ ai nói cười, hỏi sao cười, hiểu rồi thôi. Là hiểu Bát Nhã, trí tuệ mình đã hiểu rồi. Không cao, không thấp, không sạch, không nhơ. Cao so với cái gì, thấp so với cái gì, sạch so với gì, nhơ so với gì. Tùy nghiệp lực chúng sanh mà nhìn khác nhau. Chó nhìn đống phân thấy là cao lương mỹ vị, mình nhìn đống phân mình chạy gần chết đúng không. Như vậy nghiệp của chúng sanh khác nhau thì nhìn cảnh giới khác nhau, chứ bản chất của nó là nó, không sạch nhơ gì hết. Kinh Bát Nhã ai nhìn được đó tu tốt liền. Mô Phật, con nghe có người nói trì chú đại bi, muốn linh ứng thì không dùng hành hẹ tỏi nén, có phải ông thầy? Cái này á thì cũng một phần nói quý vị, tại vì khi cái giới Bồ Tát á, chỉ có giới Bồ Tát mới có này, hành hẹ tỏi nén hương cừ, có nghĩa là ngũ vị tân, ngũ vị tân. Tân á nó có hai nghĩa, chữ tân trong nhà Phật á, tân là mới và tân là cay. Vì thì năm cái món cay nồng chứ không phải tân là mới, ngũ vị tân tức là năm cái món gia vị cay nồng. Tại vì Đức Phật ngài đã trở thành bậc y vương rồi, nên ngài trở thành thầy thuốc rất là giỏi, nên ngài thấy năm cái vị này quý vị làm cho chúng sanh tăng dục vọng. Có nghĩa là ăn năm cái vị này nè, cái thứ nhất là tánh khí mình nó nóng, nó tăng, nó bốc lên tánh khí mình. Thứ hai là dục vọng. Cái dục vọng á, để mà cho nó chuyển hóa được á, thì con người ta mới định được quý vị. Mà dục vọng nó hãy hừng, con người ta không định được. Nên ăn cái này càng nhiều dục vọng càng phát sanh. Nên nguyên nhân đó mà Đức Phật là cấm trong cái giới Bồ Tát không cho dùng cái này. Đó quý vị, nên ai thọ giới Bồ Tát không dùng, tại dùng lòng dục phát sanh. Mà dục là nguyên nhân của sanh tử luân hồi, nó có cái lý do. Đó quý vị, nên mình ăn cái này á là tụng chú đại bi, người ta nói là ăn hôi, chứ thực ra không ăn cái thân mình nó cũng hôi. Ở trên nhìn xuống quý vị ơi, xuống Ta Bà này, cái xuống trần trượt mùi hôi bay phất. Đâu cần phải ăn hành hẹ tỏi nén đâu, có thân mình chín lỗ chảy ra nó còn hôi hơn cả hành hẹ tỏi nén này. Nói mùa hình nói hôi thì nó không xác đáng. À quý vị, nói là ăn tỏi nó hôi, ăn hành nó hôi. Quý vị, cái thân mình nó còn hôi hơn hành hơn tỏi nữa đó. Cái chín lỗ chảy ra mà đã thân là hôi rồi. Nhưng cái gốc của vấn đề là tăng trưởng cái lòng dục của chúng sanh. Mà mình Bồ Tát đạo thì mình muốn diệt dục để mình tiến lên cái con đường thánh đạo đó quý vị. Nên mỗi khi chúng ta tụng chú đại bi để làm gì, mục đích mình tụng á để làm gì, để cho mình thanh tịnh thân khẩu ý phải không. Như vậy thì không nên dùng, dùng nó không linh. Tại vì dùng cái này á, dục nó hãy hình lên thì làm gì còn thanh tịnh nữa mà tụng. À, cái gì nên tụng không linh. Mà muốn thanh tịnh đừng ăn. À, cái gì như vậy á, chứ không phải là ăn cái này người ta không độ, độ mới linh. Sao mình cứ nghĩ là tụng chú Đại Bi người ta độ mình mới linh, mà không nghĩ tụng chú Đại Bi là mình tự phát sinh ra năng lực của nội tại. À, quý vị, nó có hai phần. Tụng chú Đại Bi người ta độ mình, xung quanh Long Thần Hộ Pháp độ. Không phải tụng chú Đại Bi mới độ, mà là tụng bất kỳ kinh gì cũng độ hết. Long Thần Hộ Pháp đã hứa rồi mà. Khi Đức Phật ngồi với cội Bồ Đề nói là từ đây lỷ kiếp về sau, nếu ai tu theo nhà Phật chân chánh mà có ma đến phá, thì bát bộ thần kim cang, trời người A Tu La Càn Thát Bà Khẩn Na La La Hầu La Già Nhân Phi Nhân sẽ đến độ liền, gọi là bảy bộ, tám bộ chúng, bát bộ thần kim cang đến độ. Thì tụng kinh niệm Phật gì ta cũng độ. Nhưng mà linh không linh là tại đâu? Linh bất linh tại ngã là do mình. Nên có nhiều người tụng linh, có nhiều người tụng đâu có linh đâu quý vị. Có nhiều người là trời con tụng tú đại bi hoài mà tới cái số đầu nó không ghé nữa thầy. À, rồi tụng cầu số phải không? Tụng cầu số ra vị tỳ cầu. Chứ linh bằng Phật mà tụng cầu số vậy phải không quý vị? Như vậy thì ta tụng để chi? Để nhiếp tâm thanh tịnh mà phát huy năng lực của nội tại. Như vậy là nó mới linh ứng, linh hiển, khế hợp với tâm Phật, thì cảm ứng mới đạo giao. À, như vậy thì tụng chú Đại Bi không nên dùng hành hạ tổ nén. Nếu dùng hành hạ tổ nén thì chúng ta sẽ không có linh ứng được, tại vì bản thân mình không thanh tịnh, thì cảnh giới Phật thanh tịnh làm sao độ mình được. Năng lễ sẽ lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao, mà muốn giao phải đồng với nhau mới giao, chứ không đồng với nhau sao giao. Ma với Phật đâu có giao nhau được, mà Phật Phật mới giao nhau được đó quý vị. Nên mình nhiếp tâm bất loạn thì Phật A Di Đà rước là giao nhau mới rước được. Như vậy muốn tụng chú Đại Bi linh ứng thì tâm chúng ta phải diệt tận gốc của nguồn của dục lạc. À, là tâm hoàn toàn thanh tịnh, thân khẩu ý hoàn toàn thanh tịnh, mà ăn hành hạ tổ nén vô thì nó lại gây ra, nó hãy hừng cái dục vọng của mình. Nên nguyên nhân đó mà không ăn, không phải ăn vô nó tác dụng liền, mà ăn nhiều ngày nhiều tháng bắt đầu nó tích tụ trong máu, bắt đầu nó xây chuyển, nó trở thành cái đó. Chứ không phải mới ăn vô tự nhiên cái miếng hành để vô miệng cái rồi dục vọng. Không phải à, quý vị. Có nhiều người mới cạo gió cạo chưa gì chứ bớt chưa, mới cạo bớt, cạo chút mới bớt chứ không. Có nhiều người vừa uống thuốc vô quý vị, vừa uống thuốc vô chưa tới bao tử nè, à, đỡ chưa. Rồi, nhiều lắm. Có không thầy bạn vậy đó, đó cái gì? Ông giữ phòng thuốc, ta mới cầm thuốc vô mà mới uống con viên, cho bốn viên, ta uống từng viên mới uống vô đầu, đỡ chưa, đỡ chưa. Đỡ vô nó phải tan thuốc, nó ngấm trong máu, từ từ mới đỡ. Nên hành hạ tổ nén là không được ăn lâu dài này nọ. Nên có nhiều người không ăn hành hạ tổ nén này quý vị ơi, đi đám lợi nhà ta, ta đãi ra bắt đầu ngồi, ngồi đũa không sắp bằng, không ăn chứ. Thôi hành hạ tổ nén không ăn. Mắc gì ăn hành hạ tổ nén, thôi người ta xào thì mình lấy rau mình ăn, bỏ hành hạ tổ nén lại có sao đâu. Đâu quý vị, ăn có một bữa mà gì đâu mà mình có ăn đâu, mình bỏ lại mà. Nên ta là dính miếng hành hạ tổ nén cũng được. Đâu quý vị, đó gọi là chấp đó. Nên Lục Tổ Huệ Năng á, đi trong rừng quý vị, lấy rau bỏ nồi thịt ta luộc, lấy rau ăn ta ăn thịt vậy thôi quý vị. Mà Lục Tổ để lại kim cang thân xá lợi đó quý vị. Giờ mình đi thăm thử coi, nguyên thân bây giờ còn nguyên, nguyên y mà không cần ốp xác. À, quý vị mà đã Lục Tổ đã từng ăn, ăn cái nồi rau á, luộc trong thịt người ta ăn đó quý vị. Nên á, là cái tâm này tâm bất hại, Lục Tổ là tâm bất hại chứ không phải là mình ăn dính miếng thịt đỏ địa ngục. À, quý vị, nên bà Thanh Đề hiểu lầm à, và à, để à, mà làm bánh bao nhân thịt chó cho quý thầy ăn để mới đọa địa ngục. Nếu quý thầy không biết mà ăn cũng vẫn không bị đọa. À, quý vị, ta cúng dường ăn gì ăn nấy. Ví dụ gì cũng không bị đọa nữa, tâm ta thanh tịnh rồi. Nhưng mà trong nhà Phật thì là Nam Tông thì cấm ăn một số cái con vật. Vì cúng lọt vào những con vật đó không được ăn. Nhưng mà xét về trên cái tinh thần, không phải người ta cho mình ăn dính miếng thì gọi là mình đọa được. Nên có ông này ông ghét cái cô kia. Trời ơi, tối ngày là à, tu mà gọi, nói nhỏ nhỏ gọi nhiều chuyện. Ông ghét dữ lắm. Bữa đó cổ có khách, cổ mới vừa dọn cơm ra khách ra trước cái này ông dở lên lấy miếng, miếng mỡ á, mỡ heo á, để xuống dưới đá chén mà là chết cho bà này bà đọa luôn. Trời ơi, vừa đi vô hỏi làm gì vậy, để miếng mỡ heo ghét vào để cho heo cho ba ăn là tội chết. Chú ơi, người ta ăn chay, để người ta ăn chay đi, ăn miếng mỡ heo làm gì đọ được. Mà thầy thấy đọ thiệt, người ta hỏi ai đọ? Là chú bị đọ. Hỏi sao đọ? Hại người tu, tâm hại người tu bị đọ, chứ người ta ăn miếng mỡ sao đọ được. Không, quý vị, bây giờ một ngày, một năm 365 ngày, ngày đó lỡ ăn mặn trừ ra còn 364 chứ, đúng không? Tại mình ăn chay kỳ 10 ngày tính 10 ngày, 5 ngày tính 15 ngày, bây giờ ta ăn năm 365 ngày, lỡ mình cho miếng mặn vô trừ ngày đó bỏ không đó, còn lại 364 chứ sao đọ được. Rồi tặng phần quà. À, thưa thầy, con vì cuộc sống sinh nhai đến giờ đảnh lễ Phật không đúng giờ giấc có được không, tức là giờ nào rảnh thì cúng giờ đó có được không? Cho anh chàng pháo tay. Cái này kêu bằng hên xui nè, lúc được lúc không. Hỏi sao vậy? Bây giờ nè, tu á thì giờ nào tụng kinh cũng được. Có nhiều người nói là tụng kinh phải tụng giờ linh, có người 12 giờ đêm linh nhất, chuyển giờ âm sang dương linh nhất cơ quý vị. Tụng 12 giờ đêm quý vị, linh không linh gì không biết mà qua trời sớm người ta chửi. 12 giờ đêm ta ngủ bắt đầu quý vị lên còn tụng mi chô trong sớm, trong sớm mà sớm ngõ cục nha, không có đường nào thoát âm thanh ra hết trơn á quý vị. Bắt đầu lên còn khai chuông khai mỏ mà quýnh, gọi là quýnh hết tốc lực luôn á mà quý vị. Ơi ơi, cái đầu mới nói thầy tụng kinh đổ nghiệp quá thầy. Ơi sao tụng kinh sao đổ nghiệp, tụng kinh ta giải nghiệp chứ sao đổ nghiệp. Từ ngày con tụng kinh tới giờ sớm làng ta chửi quá trời. Nhằm khi ta thảy rác vô nhà con đi làm á, ở nhà thấy rác tùm lum hết trơn, gì nó cũng thảy vô nhà hết trơn á. Bắt đầu quý vị ơi, mở một cuộc cho thám tử điều tra. Hỏi làm sao? Người ta đi làm về 9, 10 giờ đêm, ta mới về 11, 12 giờ. Đúng giờ linh đem ra tụng rồi, quý vị tụng cả sớm ta không ngủ được, ta thức trắng giờ mắt chân á. Ta nói không nghe, mà ta cũng hiền. Chứ nhầm người ta chửi rồi đó. Nói không nghe quý vị, nói không nghe ghét quá. Ở nhà con này đi vắng, lấy 3, 7, bà chọi vô nhà. Trời ơi, ghét, trời ơi, gọi là tụng kinh đổ nghiệp. Không phải tụng kinh đổ nghiệp, người ta tụng kinh Phật, còn mình ta tụng kinh gì? Tụng kinh Phật thì làm cho người ta an vui, còn này ta đang ngủ mà mình tụng lên mà sao an vui nổi quý vị. Kinh Phật là lời dạy của chư Phật đem đến cho chúng sanh biết mà tu hành mới gọi là kinh Phật, chứ không phải kinh Phật mình tụng lên ta nghe ta làm lành, đâu có chuyện đó đâu á quý vị. Ta phải giác ngộ nữa. Nên có nhiều người quý vị tụng kinh mở lo ra, mở đi vô ra, mở lo phóng xuống trên phóng xuống dưới. Hỏi sao mà tụng kinh nhà mà lo lớn dữ gì cô Bảy? Xóm này quỷ ma không à thầy, con tụng cho nó hiền bớt. Là có hiền không hay là nó chửi? Nghe không quý vị? Mình đâu phải kinh Phật á, nói đúng lúc, đúng thời, đúng chỗ, đúng đối tượng. Có nghĩa là lục chủng thành tựu thì mới thành tựu được kinh Phật, chứ đâu phải kinh Phật mở ra có thành tựu, phải không? Quý vị coi lục chủng thành tựu là đúng thời, đúng lúc, đúng đối tượng, đúng nơi, đúng chỗ, đúng người nghe, đúng người thuyết, thì lúc đó mới đúng tác dụng của nó. À, quý vị, chứ đâu phải là muốn kinh Phật muốn xả chỗ nào xả ra giữa chợ bắt kinh Phật lên. À, quý vị, người ta không mời vô người ta phạt cũng thôi. Như vậy thì mình mới thấy là tụng giờ nào rảnh tụng có được không? Được, nhưng đừng làm ảnh hưởng người khác thì được, còn tụng giờ nào rảnh mà làm ảnh hưởng người khác thì không được. Tặng phần quà. À, bạch thầy, con kính thầy, có phải vô lượng thọ là nhân vô lượng quang không? Sao kỳ ta? Có phải vô lượng thọ là nhân vô lượng quang hay không? Tại vì cái người này hỏi thì cũng có cái ý á, là tại vì nhân vô lượng quang á là mình sáng suốt có người thì trong đó có thiền định, mà thiền định thì sanh về cảnh giới tuổi thọ nó lâu nên gọi là vô lượng thọ. Đây là một trong những nhân thôi, chứ không phải là vô lượng thọ. Nhân của vô lượng quang không quá quý vị, mà trong cái vô lượng thọ là nhân của vô lượng quang á, là mình định tâm thì cũng vô lượng thọ, là tại vì định tâm sanh ra cảnh giới sống lâu. Cái thứ hai nữa, mình gọi không sát sanh, rồi tha thứ mạng sống và từ bi hỷ xả nữa, thì nó mới là trọn vẹn của cái vô lượng thọ. Tại có nhiều nhân dẫn đến vô lượng thọ, mà mình làm được một nhân, tức làm được mới có 30% thôi của vô lượng thọ. Ví dụ như vậy, mình hiểu như vậy là được. A Di Đà Phật cũng tặng phần quà. Kính bạch thầy, có người lại úp tay xuống, có người lại ngửa tay lên, vậy lại như thế nào cho đúng? A Di Đà Phật trả lời, lại như thế nào cũng đúng, nhưng mà truyền thống khác nhau thì ý nghĩa nó khác nhau. Cái này cái cả hữu tướng bên ngoài, có người lại úp xuống á quý vị, bao nhiêu tội lỗi đều úp hết, không có cho chồi một miếng nào lên hết á, lại úp xuống. Có người lại ngửa lên thì nói rằng ngửa lên để nâng bàn chân Phật, đúng luôn. Như vậy thì tâm của mình ngửa lên úp xuống coi mình làm cái gì. À bây giờ ví dụ nè, tâm mình nó lại úp xuống, mình nghĩ là tất cả tội lỗi mình là ẩn ác hết, không còn ác nó ở đây nữa. Có người ngửa lên thì nghĩ là mình nâng bàn chân Phật thì cái nào nó cũng đúng hết đó quý vị. Có nghĩa là đang tâm mình lúc đó như thế nào thì chiếu theo cảnh đó thì nó đúng đó quý vị. Có nhiều người á quý vị cười hả hả, có chú đó không phải là tu theo đạo Phật quý vị, mà cũng không tu theo đạo nào hết. Bữa đó đứa bạn, người bạn dẫn đi chùa, ông vô ông thấy người ta lại dài dài cười hả 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 hả. Cái người bạn kia, anh đang cười, người ta đang lại làm gì cười. Trời ơi, tôi thấy kỳ quá, hỏi sao, lại đích nhau không? Tại người sau lại đích người trước. Đó, quý vị lại dài dài, ông cười, sặc sặc chỗ giống ôm bụng. Ông lại cười, lại đích không à. Tại vì cái đầu, cái người bạn á, quý vị quan mang. Hỏi thầy là chết rồi thầy ơi, sao mà mình đây mình lại kiểu đó, mà người ta ở ngoài ta thấy mình đánh cờ, mình trong cuộc mình không thấy. Nên lại đích không à. Nó nói là lại người này, lại mong người kia không à. Cái với thầy là, cái người nào thấy gì lại đó à, nói gì nhìn lên bằng Phật thì lại Phật, nhìn vô mông người ta lại mông, ai nhìn gì lại đó à, cái tâm mình nó tưởng gì lại đó à. À quý vị nhìn lên bằng Phật tưởng Phật lại Phật rồi đó, nhìn vô mông tưởng mông lại mông rồi đó, thì cái ông cũng đứng ngoài ông đâu tu đâu, ông nghĩ mông là ông lại mông, phải không? Như vậy thì ăn thua cái mắt mình nhìn và tâm mình nghĩ. Cái đó trong thế giới tương đối không thể nào mà gọi là tuyệt đối, không phải đối trước Phật mà là lại Phật đâu quý vị. Đối trước Phật làm ác không cũng là lại ma, nói thẳng ra vậy. Còn mà mình không đối trước Phật, mình ra ngoài chợ đời toàn là ma không, mà tâm mình tâm Phật cũng là Phật à, cái gì thấy không? Nên ăn thua cái tâm của mình, nên nó lại sắp hàng vậy cho nó trang nghiêm là được rồi. Mắt nhìn về Đức Phật và tâm tưởng Phật là lại Phật rồi, tôi tưởng Phật tôi lại Phật, tôi đâu có lại gì khác đâu. Còn ông thấy mong, ông tưởng mong, ông tưởng lại mong, phải rồi, có đâu khác, phải không? Nên có nhiều người nói, ơi vậy cắt đá xi măng không lại gì. Đúng, anh trong tâm anh rác đá xi măng, lại cắt đá xi măng đâu có công đức. Nhưng mà trong tâm tôi đó là Đức Phật đó, tôi lại Phật có công đức, phải không quý vị? Nên trong lòng mình nghĩ đó là Phật thì cái công đức nó phát triển từ trong tâm mình ra. Trong lòng mình nghĩ mình cắt đá xi măng là lại cắt đá xi măng. Nên mỗi người lại có công đức phước báo khác nhau, là chỗ đó do tâm lượng của họ tin tưởng và tâm lượng của họ quán chiếu tùy vào trình độ mọi người, thì nó sanh ra cái phước báo công đức khác nhau, gọi là phước báo công đức sai biệt. Cùng một hành động nhưng mà sai biệt hoàn toàn phước báo hết. Giống như cúng dường 20.000 nhưng mà hai phước báo hai công đức khác nhau, hoàn toàn hết do dụng tâm khác nhau. Tại vì cái phước nó từ cái tâm, vật bố thí và người nhận thí nó mới cộng lại thành cái phước. Do tâm khác nhau thì đã khác nhau rồi. Mỗi tối chiều, đáng lẽ mỗi chiều tối không phải, mỗi tối chiều con hay đọc chú Đại Bi, đọc vậy có tốt không, xin thầy chỉ dạy. Mỗi sáng sáng đọc cũng tốt như thường, chứ không phải đợi tới tối chiều đâu. Nên đọc chú Đại Bi đọc lúc nào cũng được, chiều sáng tối lúc nào cũng được. Nếu đọc nhiếp tâm, thân tâm thanh tịnh, sạch sẽ, xúc miệng để thể sự trang nghiêm. À, quý vị, như vậy mặc áo chàng rồi vô đàng hoàng đọc thì nó lại là tốt hơn. Còn nếu lỡ mà có đi làm đọc được không? Được luôn á quý vị. Nhưng mà trừ những cái chỗ không được đọc, chỗ bất tịnh không được đọc, còn mình làm chỗ thanh tịnh cũng được. Ví dụ như đang chùi bàn cầu mà đọc chú Đại Bi thế thôi. Phải không? Nó là không được, á quý vị. Nên mình nó trên cái tướng mà. Nên đọc được, nhưng mà cái chỗ nào nó thanh tịnh, càng thanh tịnh thì phước báo nó càng nhiều à, quý vị. Còn cái chỗ nào mà thấy bất tịnh rõ ràng thì không nên đọc, mình chỉ niệm thầm trong tâm thôi. Có đọc cũng được, nhưng mà đọc không ra tiếng ở trong tâm thì cái đó cũng tạm được. Nhưng mà đọc mà mình sợ tội thì đừng đọc. Có nhiều người đọc công tâm mà thôi vô toilet thấy đọc mà tội à, ta sợ, như vậy thôi cũng đừng đọc, tại vì sợ đó là trạng thái, là trạng thái không tốt, tán loạn rồi, thôi đừng đọc. Rồi kính bạch thầy, vào những ngày đi chùa niệm Phật một ngày buổi chiều ăn tiểu thực, có Phật tử ăn ăn liền tại bàn, có Phật tử ăn vì ăn sớm không quen nên xin chế độ của mình đem về nhà 6-7 giờ tối mới ăn, rồi lại có Phật tử ăn xong chế độ ăn của mình thấy trên bàn còn dư 2-3 tô không ai ăn, liền lẹ tay chút vào bọc ni lông đem về. Như vậy người ăn rồi lấy thêm, và người không ăn cũng tự lấy gần mình. Cả hai trường hợp này không ai xin ai, vậy ai tội nhiều ai tội ít, và cả hai đều có phải là ăn cắp của thường trụ hay không? Cái này là tu bát quan trai buổi chiều ăn tiểu thực tất nhiên là ăn cháo rồi, còn mình tu ăn lạc thì buổi chiều người ta được quyền ăn cơm, còn tu bát quan trai thì không ăn phi thời nên buổi chiều không được ăn cơm. Bây giờ nói là tu ăn lạc ngày đi, thì trên bàn có nhiều người á, người ta ăn 6-7 giờ đêm người ta mới ăn, bây giờ ăn 3 giờ chiều ăn ăn nổi quý vị bắt đầu đem về. Rồi có những người ăn rồi quý vị thấy còn dư bỏ uổng tiếp, bỏ một bọc đem về, hỏi là hai dạng này người nào tội nhiều người nào tội ít nữa quý vị, ngang nhau đồng nhau. Tại sao? Tại vì cái gì mà ở trong chùa đem ra khỏi chùa thì nếu không hỏi đó là tội ăn cắp của thường trụ. Tại vì cái đó mình tính là khổ ăn ăn của mình, đúng, khổ ăn phần ăn của mình rồi, đúng không quý vị? Nhưng mà mình không ăn thì trở thành của chùa chứ không phải của mình nữa. Mình ăn mới thành cái của mình, còn mình không ăn thành cái của chùa, không quý vị? Chứ không phải không ăn là cái của mình đâu. Bây giờ vô, ví dụ như vô trong chùa người ta mời mình ăn, không ăn thì cái đó của tôi lấy bỏ về. Chứ mà người ta mời mình đi quán không ăn đưa tiền đi, có gì không? Không ăn thì tiền túi người ta vẫn là túi người ta, tuy người ta là mời mình đi ăn, nhưng mà giờ tôi không ăn đưa tiền à, phải không? Đó là phần của tôi mà, không có chuyện đó quý vị. Không ăn thôi mất phần quý vị. Còn mà cái mà mình đem tượng chùa ra ngoài phải hỏi, đó là của trong chùa đem ra ngoài cổng rồi phải hỏi. Nên hai người tội ngang nhau, ăn rồi hay chưa ăn gì lấy của chùa cũng là tội ngang nhau hết đó quý vị. Như vậy thì muốn đem về nhà thấy dư á thì mình nên hỏi một người nào có trách nhiệm, không cần phải chủ trì đâu quý vị, hỏi nhà bếp cũng được, nữa bếp trưởng cũng được, nó không sao hết á. Tuy nhiên hỏi cái người nào có trách nhiệm là được, chứ không phải đợi kiếm chủ trì hỏi. Rồi thầy chủ trì tự nhiên cái đi tiếp xúc toàn xin trái cốc trái ổi miếng cũng hỏi thầy chủ trì, không cần thiết. Hỏi ông thầy nào cũng được trong chùa, miễn ông có trách nhiệm, hoặc là hỏi cô nào đó mà có trách nhiệm trong nhà bếp cũng được, không sao hết á. Đó quý vị, cái đó là để là gì? Để chúng ta có xin chứ không phạm cái tội. Và câu tiếp theo, ngày cuối năm âm lịch, nhà nhà đều có nấu mâm cơm cúng rước ông bà, ý nghĩa ra sao và lợi lạc như thế nào? Xin thầy quan hỷ chỉ dạy. Sao hỏi rước mà không hỏi đưa? Ngày 25 đưa ông bà, ngày 30 rước ông bà. Như vậy thì quý vị thấy là tại vì cái bàn thờ là nơi tôn nghiêm, mà nguyên năm mình cắp nhang tùm lum rồi, nó cũ rồi, đại loại như vậy, mình lên mình quét dọn ở trên mình thấy nó kẹt quá. Nên đây là truyền thống, 25 đưa ông bà, đưa chi để dọn dẹp quý vị. Dọn dẹp nhà đưa rồi, dọn dẹp không sao, đưa thoải mái, có người đứng trên bàn thờ luôn nữa quý vị. Đưa rồi mà đâu còn ai đâu đây đâu. Còn mà không đưa dám đứng không? Đứng sợ là lội giò lội cẳng nghe quý vị. Nên một năm thì mình phải trang hoàng nhà cửa và làm cho bàn thờ tôn nghiêm lại, quốc chân nhang này nọ. Nên truyền thống của ông bà mình là năm 25 đưa 30 rước về để đón một cái ngày mới với con cháu. Vì đây là truyền thống thôi. Còn xét về phần nhân quả, ông hoặc ông bà nếu giảng sanh rồi tái sanh rồi còn đâu nữa là đưa rước. Còn nếu không giảng sanh tái sanh á thì đọa vào các cái cảnh giới á thì làm sao về được mà đưa rước quý vị. Còn phần thứ ba là phần của thân trung ấm mà thôi quý vị. Phần trung ấm đưa đi đâu? đã gọi thân chung ấm chưa, đi sáu nẻo luân hồi đưa đi đâu, đưa về trời, thân chung ấm về trời, ma về trời được dữ lắm, vô chùa không được, nó về tới cửa trời, vô tới cửa trời quý vị cháy rụi hết sao qua được, cửa Nam Thiên, cửa trời là cửa Nam Thiên á, qua đó quý vị quánh văng xuống chứ, mà có thần lực gọi là đằng dân giá võ mới bay lên cõi trên được, bay cõi trên quánh văng xuống chứ làm sao qua được cửa trời. Đó quý vị, nên thân trung ấm không thể qua được cửa trời luôn, có nghĩa là đưa cũng chẳng đi đâu, đưa có để đưa ra ngồi đỡ ngoài hiên cho con cháu quét xong đưa vô thì được. Đó quý vị, ý này là ý của dân gian chứ không phải là ý thật quý vị. Dân gian nghĩa là để cho mình an tâm mà mình trang hoàng nhà cửa cho nó trang nghiêm, và tâm mình vẫn là tôn trọng ông bà, nên lúc đó mới có đưa rước ông bà. Đây là truyền thống tốt để giữ sự trang nghiêm thanh tịnh đó quý vị. Về mặt ý nghĩa cứu cánh thì nói thuộc về dân gian, không phải của Phật pháp. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Có chùa niệm 4 tiếng, A Di Đà Phật có chùa niệm 6 tiếng, xin thầy quan hỷ chỉ dạy. Thực ra Đức Phật A Di Đà trong một lần nguyện thứ 18, ai niệm tới danh hiệu của ngài thì được ngài ấn chứng cho. Như vậy danh hiệu ngài nguyên văn của chữ Phạn là Amita, dịch ra là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật hay Amida Phật. Quý vị còn chữ quy y là các tổ mình đưa vào, để quy y có nghĩa là quy ngưỡng, kính ngưỡng, nhớ tới, nghĩ tưởng tới, nương tựa. Như vậy thì nẵn mồ là nam mô là hướng về. Như vậy thì các vị tổ muốn chúng ta niệm A Di Đà Phật phải có từ hướng về, có nghĩa là mình hướng về Phật A Di Đà, chứ mình niệm Phật A Di Đà mà hướng tới tiền không thì không được. Và con cũng niệm Phật A Di Đà mà có một khoảng thời gian vào 7 giờ thì con chạy xe đi ngoài đường thì có hiện tượng từ trong đầu con đọc chú Đại Bi mà không dừng, miệng con không đọc mà đầu con tự đọc ra, con rất sợ, con mong thầy giảng giải giúp giùm con. Trường hợp này không được rồi, có nghĩa là trường hợp này rơi vào tình trạng gọi là ức niệm. Mình niệm Phật hoặc trì chú mình có sự kiểm soát, mình muốn niệm niệm, muốn trì muốn dừng đứng, có nghĩa là mình làm chủ lấy bản thân mình, tập như vậy quý vị. Muốn niệm niệm, không niệm thôi, chứ không có vụ là thắng xe mà nó còn chạy không được. Có nghĩa là như vậy là mình vẫn bị dẫn, chứ mình chưa làm chủ được quý vị. Ký ức mình nó dẫn, nghĩa là trong đó gọi là tập khí, ký ức mình nó dẫn. Như vậy mình phải tập lại làm chủ, nghĩa là định lại, xả bỏ, không niệm nữa, lắng động tâm mình cho ngưng lại hết. Muốn ngưng, muốn niệm niệm, như vậy mình mới làm chủ được, mới rào ra được tam giới. Chứ mình niệm người ta làm chủ lấy mình, hồi xưa thì nghiệp ác làm chủ, bây giờ nghiệp thiện nó làm chủ mình, thì cái nào mình cũng là nô lệ, cũng đi trong sáu nẻo luân hồi. Ai chứ đạp Phật, chứ không phải thấy cái đó mà mừng nha. Thấy đó mình phải kìm lại, có nghĩa là mình tự chủ, muốn niệm niệm, muốn dừng thì cái đó mới là thật đó, chứ không phải mình tự nhiên mình dừng rồi mình vẫn niệm, người ta hoan hô đắc, không đắc đâu. Cái đó là trong cái ký ức mình nó dẫn mình đi rồi, như vậy đằng nào mình cũng bị dẫn. Như vậy ông thiện vẫn là nô lệ, ông ác vẫn là nô lệ. Nhưng mà ông ác vẫn nô lệ thì nó bị đau khổ nhiều, ông thiện vẫn thì ít đau khổ hơn. Nhưng mà cuối cùng vẫn lanh quanh trong sanh tử luân hồi. Chỉ có làm chủ lấy nó thì mình mới ra khỏi sanh tử mà thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Cảnh cực lạc sao gọi là cảnh Tây Phương? Con xin thầy chỉ dạy. Cái Tây Phương thật ra là cái phương Tây của trong kinh nhà Phật là đang đối với phương Đông, lấy cái tâm niệm mà chấp trước của chúng sanh mà nói. Phương Đông tức là cõi Ta Bà, còn phương Tây là cõi Tịnh Độ. Có nghĩa là Tây với Đông là cái từ đối đãi của thế gian, chứ không phải Tây Đông là hướng Đông Tây Nam Bắc nha. Quý vị hiểu, đừng có hiểu lầm chỗ này. Nên có nhiều người nói là hướng Tây sao đi hướng Tây hoài, lại không thấy cảnh Tây với Tây Phương Cực Lạc. Hướng Tây của Việt Nam mà là hướng Đông của nước khác, nên đâu có thể gọi là cái hướng. Mà bay trong không gian thì nó không có hướng nào cả quý vị. Trong không gian thì trái đất mình nó xoay tròn mà. Nó xoay tròn thì đang ở hướng này nó xoay cái qua hướng khác, xoay hướng khác chỉ trong vòng sắt na đã xoay qua hướng khác rồi. Nên là cái hướng này là một cái hướng tương đối để đang nói lên lấy sự mà diễn lý. Có nghĩa là hướng Đông là hướng sanh tử luân hồi khổ đau, hướng Tây là an vui thanh tịnh. Còn cực lạc là nơi không còn đau khổ thì gọi là cực lạc. Quý vị, A Di Đà Phật. Không sao cả quý vị, thì cứ để đây đi, chừng nào mà quý thầy nói hết giờ cái rét rồi hả? Không sao. Kính bạch thầy, con muốn hỏi Nam Mô A Di Đà Phật hai câu. câu nào giảng sanh? A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Trong hai câu này câu nào giảng sanh? Câu nào mà được nhất tâm bất loạn thì câu đó giảng sanh. Cho chàng pháo tay. Còn niệm câu nào mà không có nhất tâm bất loạn thì không có giảng câu nào cả. Kính bạch thầy, con thọ Bồ Tát giới rồi, khi vào bát quan trai con có thọ giới nữa không? Giới Bồ Tát với giới bát quan trai khác nhau, phải thọ. Giới Bồ Tát đâu có với giới bát quan trai, hai giới hai cảnh giới khác nhau, nên phải thọ giới bát quan trai nha quý vị, chứ không phải thọ giới này mà không thọ giới khác. Như vậy ý nói là giới Bồ Tát là bao bọc hết giới bát quan trai rồi, không cần thọ nữa, không phải quý vị, có một số cái nó khác nhau á. Như vậy là thọ giới Bồ Tát rồi vẫn phải thọ giới bát quan trai. Tại vì Bồ Tát là mình thọ Bồ Tát tại gia, giới quan trai là tu thà bát quan trai tu hành xuất gia, hai cái khác nhau, đâu có giống nhau đâu. Tại Bồ Tát có hai dạng Bồ Tát, mình ở tại gia thì thọ Bồ Tát tại gia, Bồ Tát xuất gia thì thọ Bồ Tát xuất gia. Mình đã là ở tại gia thì gọi là thọ Bồ Tát tại gia, còn tu giới bát quan trai là tu xuất gia một ngày. Thấy không quý vị? Như vậy thì tại gia với xuất gia hoàn toàn khác nhau nên phải thọ lại. Thưa thầy, là Phật tử tại gia con ăn chay trường, mà nếu có ăn hành hạ tội nén con có phạm giới hay không? Không phạm. Chỉ giới Bồ Tát mới phạm, còn ngũ giới không phạm. Cho anh chàng pháo tay. Kính bạch thầy, chỉ có công đức hướng về giảng sanh tịnh độ để sám hối tội lỗi của mình và cầu tất cả bề trên của quyền thất tổ, hai bên nội ngoại, bên vợ bên chồng, ba mẹ, cô bác, anh chị em, chồng vợ, con cháu được xả hết cái căn, cái nghiệp và tội lỗi trong nhiều đời, nhiều kiếp, và cho mau tiến trên con đường đạo mà cúng dường tam bảo, cũng có góp tiền công đức trên xe. Vậy chỉ đi xe chùa, ăn cơm chùa như vậy mà có được hưởng chế độ bạch thầy như thế, có thẹn với lương tâm không thầy? Chà, câu này hỏi hơi tối vậy nghe, giống như vô hẻm mà ban đêm vậy đó. Không hiểu hết ý. Nói chung là như thế này, là mình tu thì mình cầu hồi hướng cho ông bà cha mẹ gì thì rất là tốt. Nhưng mà ví dụ như mình hưởng đồ của chùa thì mình nên cúng chùa và lại. Còn nếu người nào không cúng chùa thì làm công quả và lại. Nếu người nào không làm công quả thì tu tốt để hồi hướng và lại. Quý vị, còn ăn đồ chùa mà vô toàn là quậy không thì đó là tội phải rồi. Còn vô ăn đồ chùa mà tu không sao. Cho anh chàng pháo tay. Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, năm món hành hạ tội nén kêu còn gọi món kia gọi là hương trừ, là năm món ngũ vị ăn vào tánh tình nóng nảy tham lam, nhất là các từ lỗ chân lông có mùi nồng nặc. Phật tử còn ăn mặn trong những ngày ăn lạc, có phải cử ngũ vị tân và tuyệt đối như hay không? Thật ra cái ngũ vị tân này thì nãy tôi nói rồi, chỉ giới Bồ Tát mới có cấm thôi, còn các giới kia thì không thấy cấm quý vị. Còn ăn mà ra các lỗ chân lông thì cái này chắc tự nghĩ thôi, chứ ăn tỏi không lẽ lỗ chân lông hôi tỏi đó, quý vị, nó đã lọc qua máu rồi thì không có mùi hôi đó đâu. Nhưng mà cái ý nghĩa nó là ý nghĩa tăng lòng lòng dục dục vọng và tánh nóng nảy hãy hừng nào lên thôi. Còn thọ ngũ giới thì không sao, nhưng nếu người nào cử được thì tốt. Tất nhiên là ngũ giới mình cũng hạn chế dục vọng, mình không ăn cũng tốt, phải không quý vị? Kính thưa thầy, xin hỏi thượng tọa hòa thượng đại đức là chức nào lớn? Hòa thượng lớn nhất, thượng tọa kế bên bên, còn đại đức bé nhất. Rồi bạch thầy, làm thế nào để thoát khỏi vọng tưởng? Trả lời: tu. Cái vọng tưởng mà muốn thoát á quý vị, thì chúng ta có chọn một cái pháp tu. Ví dụ như pháp tu nó có hai cái dạng. Một dạng là tu chỉ là dừng vọng tưởng, và tu quán là diệt đi mầm của vọng tưởng. Vọng tưởng nó có cái hai cái để mà sanh vọng tưởng. Cái thứ nhất là tiếp xúc với hoàn cảnh sanh vọng tưởng, gọi là tân quân trọng tử. Còn cái mà ngồi nghĩ tưởng lại trong cái tưởng quẩn để sanh vọng tưởng thì người ta gọi là tập khí. Nên mình không muốn mà sanh ra cái chủng tử mới thì chúng ta dừng tất cả vọng tưởng bằng cách thiền chỉ, mượn câu niệm Phật để dừng tất cả các cái vọng tưởng. Cái thứ hai nữa là thiền quán, là mình quán lại một pháp này để nó mất cái pháp kia, gọi là thiền quán A Di Đà Phật. Như vậy để muốn dừng vọng tưởng, ta thực hiện hai loại thiền chỉ và thiền quán. Chỉ quán như thế nào thì chúng ta xem vào cái đề tài gọi là tu chỉ quán. Còn nếu chưa có thì mai mốt thầy sẽ chia sẻ đề tài đó. A Di Đà Phật. Nam mô Phật. Thưa thầy, con mỗi đêm có tụng kinh chú Đại Bi và Dược Sư, con cầu xin các vong linh được siêu thoát, có được không? Cảm ơn thầy. Siêu thoát không phải chỉ mình cầu mà được đâu, mình phải hồi hướng và tự bản thân của vong linh đó phải nghe nhận ra những điều Phật dạy thì mới siêu thoát được. Siêu thoát là cảnh giới của tâm chứ không phải chỉ có hồi hướng mà được đâu nha. Kể cả hai cái đó, mình vừa hồi hướng mà người ta phải nhận thức nữa. Còn nếu mình hồi hướng mà hồi hướng quá nhiều vong linh mà mình có chút xíu để mình hồi thì người có một bụi cũng không ăn thua gì đâu. Bạch thầy, khi chúng con là Phật tử tại gia lại thọ giới Bồ Tát, có nên mỗi tháng đến Tam Bảo để dự lễ Bố Tát hay không? Bố Tát trong nhà Phật có nghĩa là nhắc giới, gọi là tụng giới đó quý vị. Nên Bố Tát ở tại chùa, nếu xa chùa không ai thì chúng ta tự Bố Tát, có nghĩa là lên chúng ta đọc giới lại để nhớ cái giới đó, là 10 giới trọng và 48 giới khinh. Còn nếu ở gần chùa thì nên rằm 30, người ta có Bố Tát mình lại mình nghe giới để mình thực hiện cho nó đúng với giới Bồ Tát. Quý vị thì nó tốt. Còn ở nhà mình nếu ở chỗ nào mà không có thầy, không có ai hết thì chúng ta mở băng đĩa nghe cũng được, và chúng ta đọc kinh Phạm Võng á, kinh Phạm Võng giới Bồ Tát á thì cũng được. Không có gì, A Di Đà Phật. Con xin bạch thầy, con ở với mọi người sát tường, con không dám đánh chuông mõ, con chỉ đọc nhỏ tiếng thôi có được không? Và thấy trong kinh Pháp Hoa có câu dù tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng, xin thầy chỉ dạy. Này nghi ngờ, làm tội nhiều quá đọc kinh có dài ba hàng nó tiêu hết, là nghi ngờ. Cái việc mà ở gần dách mình á, có người ta đọc lớn tiếng sợ ảnh hưởng tới người ta. Tại trong đài radio á, đêm đã về khuya, xin bà con dặn đài nhỏ lại đừng làm ảnh hưởng người khác. Này dặn đài bên ngoài, thấy không? Dặn xuống nhỏ chút, nhỏ bên liêm chút, này rất tốt. Như là biết nghĩ tới người khác, đây cũng là tâm Bồ Tát. Cái thứ hai nữa, có câu á, là dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Diệu pháp có một hàng một cũng tiêu hết, đừng nói dài ba hàng. Nhưng mà hành diệu pháp chứ không phải là chúng ta đọc qua cái thì tiêu. Không phải đọc kinh pháp mà qua có gã cùng tử khi xưa này nọ tiêu hết tội, không phải gì. Mà hành diệu pháp. Diệu pháp là gì? Diệu pháp liên hoa. Liên hoa là gì? Là cái hoa sen. Diệu pháp là gì? Ý pháp trong hoa sen. Nghĩa là hồi nào tới giờ mình cư trong trần, gặp gì gì làm mê đó à, gặp gì làm đó, cuối cùng mình tạo bao nhiêu nghiệp ác cái gì. Nên Đức Phật dạy là mình cũng dụ như cái hoa sen, với thảy trong bùn mà không mê đắm bùn, lẫn tục mà không mê tục. Có nghĩa là mình ở trong bùn này nè, mình hành diệu pháp hàng một thôi. Có nghĩa là ở bùn này nè, ta đánh bài mình né chỗ khác, ta uống rượu mình né chỗ khác, ta chửi mình nhẫn nhục đi luôn á quý vị. Hành diệu pháp rồi đó. À, quý vị sống trong nhà lửa mà sanh lão bệnh tử, quyết chí tu hành là hành diệu pháp đó. Thì hành gì tội nào không tiêu, câu một còn tiêu nữa. Chứ không phải là đọc diệu pháp mà tội tiêu, mà gọi là hành diệu pháp tội mới tiêu nha, A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con thường nghe ông bà xưa thường nói hùm chết để lại da, người ta chết để lại tiếng. Muôn sự tại nhân, thành sự tại thiên. Vậy con xin thầy giải thích cho con được hiểu nhiều thêm nữa. Bây giờ cỡ liền à. Còn người ta chết để tiếng, có nghĩa là muốn nói tới người ta sống và để lại cái tiếng thơm cho đời. Không quý vị, cái tiếng thơm á mình để lại cho đời, gọi là chết để tiếng, gọi là đã mang tiếng sống trong trời đất mà. Không công danh thề nát cỏ cây, để chỉ công danh để được cái tiếng tâm của mình, cái tiếng thơm á quý vị. Nhưng mà trên đời có hai cái tiếng, là một là lưu danh muôn thở, hai là lưu xú vạn niên, có nghĩa là tiếng thơm và tiếng xấu. Như vậy cái nào cũng để lại tiếng hết, nhưng mà ý của câu này là để lại tiếng thơm. Quý vị, có nhiều người muốn nổi tiếng không quý vị, làm tiếng xấu cũng nổi tiếng luôn quý vị. nó kèm theo. Nên á, thật sanh nổi tiếng thì Lý Thông kèm theo. Và ông Lý Thông thì ông xấu, nhưng mà ông cũng nổi tiếng luôn. Mà Lục Dân Tiên nổi tiếng có ông Bùi Kiệm kèm theo à. À quý vị thấy không, ông ác có ông Thiện kèm theo. Nên á, tiếng thơm và tiếng xấu nó đều là tiếng. Nhưng ý câu này đang nói tới cái tiếng thơm. Ở đời à, quý vị, trăm năm bia đá còn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Bia miệng là chính cái này nè quý vị, nghĩa là khuyến khích mình nên làm tốt để lại cái tiếng thơm cho đời, cho con cháu mình hưởng lây. Ví dụ như á, con của là Lê Quý Đôn đi, tiến sĩ Lê Quý Đôn, con cháu sau này nhắc tới họ Lê Quý Đôn cái hãnh diện tôi cháu ổng nè, phải không quý vị? Nên để lại tiếng thơm cho đời. Còn mưu sự chứ không phải là muôn sự. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Câu này câu Nho đang nói tới luật nhân quả đó, có nghĩa là mình tính toán cỡ nào tính, nhưng mà thành đạt thì không phải luôn lúc nào cũng do ý muốn của mình đâu quý vị. Mà ví dụ mình muốn vậy mình làm không được vậy thì người ta nói là do trời. Thực ra không phải do trời mà do nhân quả của mình kiếp trước. Cái này nó ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo, câu Nho giáo mà ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo. Tại vì truyền thống của Á Đông của mình là Nho, Lão và Thích đi đôi với nhau, đi song hành cùng dân tộc. A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay. A Di Đà Phật, bạch thầy, kinh Phật có rất nhiều kinh để tụng và để đọc, con không biết phải tụng kinh nào để mau đạt đến mục đích về cảnh giới cực lạc, và lứa tuổi nào thích hợp tụng với loại kinh nào? Thực ra kinh của nhà Phật, cái kinh nào tụng cũng tốt hết quý vị. Còn mau về cực lạc không phải là tụng kinh, mà là tu, đi đến nhiếp nhất tâm bất loạn, niệm Phật A Di Đà, diệt trừ bản ngã của mình. Đâu quý vị, nhiếp tâm vào thiền định, gọi là niệm Phật vào tam ma địa, niệm Phật vào trong chánh định thì mới đắc được, chứ không phải là tụng kinh mà đắc. Tụng kinh á là để cho mình hiểu nghĩa lý của kinh, tụng kinh để nhiếp tâm trong lúc tụng kinh. Đâu quý vị, chứ không phải tụng kinh mà đắc quả, tụng kinh là hỗ trợ cho tu hành thôi. Chứ nên tụng kinh nào cũng được, kinh nào cũng có cái giá trị riêng. Ví dụ như chúng ta tụng Vô Lượng Thọ A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ, biết cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nhưng mình tụng nhiều loại kinh khác để mình sống ở đời nên chi? Ta chửi mình làm sao, trong đó đâu có dạy. À quý vị, nên mình phải tìm tới kinh đó, niệm Phật Ba La Mật hoặc là kinh Bồ Tát quý vị, Bồ Tát Lục Độ để chúng ta tụng thì chúng ta mới biết được là lúc đó xử trí ở đời làm sao. Ví dụ con quậy xử lý làm sao, niệm A Di Đà không, đâu biết đường xử lý, cũng giận như thường, mình chưa phải là thánh, không? Nên phải tụng nhiều kinh khác, đọc nhiều kinh khác để xử lý tiếp xúc với trần, để làm như thế nào mà đối cảnh trần tâm không động loạn, rồi niệm Phật đi đến tam ma địa A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, xin thầy niệm Phật nhất tâm được giảng sanh, nhưng phải tín nguyện hạnh như thế nào, xin thầy cho con biết. Tín nguyện hạnh là điều kiện để niệm Phật, có nghĩa là tín là tin vào mình, tin vào cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tin vào mình niệm Phật sẽ giảng sanh. Nguyện là mình muốn sanh về đó, hạnh tức là các cái công hạnh của người tu, niệm Phật tụng kinh cúng dường bố thí, tất cả đó ta gọi là sở hành của một cái người tu. Quý vị có đó nữa, ba cái đó rồi mình mới niệm Phật mới đi đến được. Ban đầu là điều kiện để tu thôi. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, một trong các cách sám hối như thầy nói tụng hay lại kinh Pháp Hoa để sám hối tội lỗi của mình, kính xin thầy giải thích giúp. Sám hối là làm cái gì đó mà để cho mình không còn tiếp tục con đường ác nữa thì gọi là sám hối. Như vậy tụng kinh niệm Phật, lại Phật, trì danh sám hối, tác pháp sám hối, quán tượng sám hối, quán tượng sám hối, tất cả các cái để nhưng cuối cùng là mình không làm tiếp con đường ác. À quý vị, cái đó gọi là tứ chánh cần. Cần diệt đi những điều ác đã phát sanh, cần ngăn chặn điều ác chưa phát sanh, cần phát huy điều thiện phát sanh, và cần tạo điều kiện cho điều kiện chưa phát sanh được phát sanh. Gọi là tứ chánh cần, đó là sám hối đó quý vị. A Di Đà Phật. Bạch thầy, con xin hỏi đạo Phật tu theo tịnh độ như thế nào, và thật sĩ như thế nào, sự khác nhau giữa tịnh độ và thất sĩ. Khất sĩ chứ không phải thất sĩ nha. Khất sĩ là đi khất thực á. Mình có ba cái truyền thống. Truyền thống thứ nhất là truyền thống Nam Tông, là giống như thời của Đức Phật đi khất thực. Truyền thống thứ hai là Bắc Tông, là truyền thống không đi khất thực mà ở chùa. Còn truyền thống thứ ba là truyền thống khất sĩ Việt Nam do Tổ Minh Đăng Quang thành lập năm 1944 ở Vĩnh Long á, là dung hòa giữa hai truyền thống. Mặc như Nam Tông mà tu theo Bắc Tông, quý vị, có nghĩa là gom hết hai truyền thống đó lại, gọi là đạo khất sĩ. Chứ khất sĩ là từ ngày Đức Phật hồi xưa lận, đạo truyền thống của Đức Phật là khất sĩ, ba đời chư Phật là khất sĩ đó quý vị. Khất sĩ tất nhiên là tỳ kheo, có nghĩa là khất sĩ bố ma và phá ác, là một trong nghĩa của tỳ kheo. A Di Đà Phật. Gần hết rồi, ngồi đợi một chút, có đói bụng thì cũng đợi một chút, mà còn sớm. Bạch thầy, Phật dạy ăn chay có phước, con bò suốt đời ăn cỏ có phước không? Ăn chay có phước, khi ăn chay làm lợi ích cho người khác thì có phước, ăn chay chửi lộn không có phước, ăn chay mà mưu sâu kế độc hại người ta không có phước. Nên phước là gì? Phước là mình làm lợi ích cho người khác mới có phước. Vậy ăn chay sao có phước? Ăn chay tại vì mình đang lẽ bữa đó mình sát mạng ba con, bây giờ mình ăn chay kể như tha cho ba con đó, kể như có phước sanh ra từ đó. Phước nó nhỏ quý vị, chứ nó không có lớn. Phóng sanh phước nhiều hơn. Nhưng mà ăn chay thì tăng trưởng công đức và chánh ân quán, về sau tăng trưởng lòng từ bi, mấy kia nó lại hơn cái phước đó nhiều lắm. Có nghĩa là phước vô lậu nó phát sanh nhiều hơn phước của hữu lậu ăn chay á. Còn cái phước mình nói là phước của hữu lậu á, là phước sanh ra cõi ta bà hưởng á thì nó ít, nhưng mà phước vô lậu nó nhiều, tăng trưởng lòng từ bi, tránh ân quán, về sau tâm bất hại phát sanh quý vị, để trở thành bậc thánh nhân. Như vậy á, thì con bò nó ăn chay nó có làm phước cho ai không? Ví dụ gì đó, nó trả nghiệp chứ không phải nó làm phước. Làm phước là cái tâm mình phát, mà con bò nó đi ra khỏi chuồng nó cày ruộng mình, dẫn lỗ mũi người ta đánh gần chết, cái đó có phải nó chịu làm không? Nó đâu chịu làm đâu, mình bắt buộc người ta làm mà nó sẽ trả nghiệp. Như vậy thì con bò nó ăn chay là nó không gieo nghiệp thôi, chứ nó không có phước, nó không gieo thêm nghiệp đó quý vị. Nó không có ý thức ở trong này, nó làm với cách nó trả nghiệp của nó thôi, chứ nó không phải làm với cái tâm mình phát tâm. Nhà Phật thì có tự giác là có phát tâm đó quý vị. Nam mô A Di Đà Phật, con nay làm công quả trong chùa, sao con được có phước không? Bạch thầy, sau này con được có công đức không? Hỏi làm công quả có công đức và có phước hay không? Đó quý vị, cho chàng pháo tay. Câu này hay. Trong cái hồi hướng mà chúng ta cúng ngọ giấc trưa đó, thân phi nhất lũ thường tư chức nữ chi lao, nhật thực tam sang mỗi niệm nông phu chi khở khổ, hiện tiền công phu công quả tăng ích phước điền, pháp giới nhân thiên tề thành Phật đạo. Nghĩa là quý thầy cúng giấc chưa đó, có hồi hướng cái đó không quý vị? Nhớ ơn cái người mà may mặc, nhớ ơn người làm ra lúa gạo cho chúng ta ăn, chúng ta mặc, công phu công quả tăng ích phước điền. Có liền người công phu và người công quả. Công phu là tu tập hay là công đức, còn công quả là tạo thành phước. Như vậy thì công quả nghĩa là gì? Công quả nghĩa là mình đem sức lao động của mình làm lợi ích cho tam bảo, gọi là công quả. Thường ta vô chùa công quả quý vị. Nên công quả có phước không? Phước cực kỳ. Công quả có công đức không? Hên xui. Hỏi sao? Nếu vô chùa công quả mà vừa công quả vừa tu có công đức, công quả thì có phước, tức là làm lợi ích cho vô lượng. Ví dụ như mình giúp một người đi qua đường thôi, mình lợi ích có người đó, mà vô chùa mình rửa cái chén lợi ích cả tập thể, phước của đại chúng. Nên phước là công quả lớn vậy đó quý vị. Nhưng mà hỏi có công đức không? Tùy mỗi người. Ví dụ như lặt rau, lặt cái Nam Mô A Di Đà Phật, cái vừa có phước vừa có công đức. Tại mình vừa lặt rau có phước mà mình vừa niệm Phật mình tu, có hai cái. Còn mình vừa lặt rau mà mình vừa nghe người ta mới ghi âm nha, ghi âm nhiêu phát âm ghi vô hết, đừng chi chút ra khỏi chùa xả lại. Chứ gì ra cho ra 888, trời ơi, cái bà trong chùa phải đi làm quả, bà tham ghê luôn tám. Bà lấy đồ bà để hôm nay tôi nhìn rõ ràng là ông thầy ông tiếp người giàu không tiếp người nghèo tám. Ôi nó xấu tùm lum tùm la chùa hết trơn á quý vị. Phước bữa đó có 1 ký, tội 5 ký trừ lại thiếu nợ 4 ký. Hỏi có công đức không? Không có, còn bị tổn phước nữa. Như vậy thôi đừng làm công quả, làm quả chi cho nó tổn phước. Còn người nào vô chùa làm công quả quý vị, lẳng lặng làm quý vị, lộn miếng rác Nam Mô A Di Đà Phật lọt vô vừa có phước vừa có công đức quý vị. Nên vô làm công quả, nín thinh làm, ai làm gì làm, miễn sao tròn trách nhiệm bổn phận mình thôi, bảo vệ cho chùa, ngồi niệm Phật quý vị ơi, đem về vừa công đức vừa phước báo đem về nhà quý vị. Bữa sau nhằm khi ra đường nó xé tờ chúng liền. Nam mô A Di Đà Phật. Khi con sám hối mỗi ngày 2 lần Phật thiết đại thừa vô lượng thọ sáng chiều, thời gian hơi sớm có được không? Được. Thực ra thời gian sớm tối gì cũng được, nhưng miễn sao đừng ảnh hưởng người chung quanh. Tại mình ở tại gia phải sống với cộng đồng thì phải chiều theo ý của cộng đồng. A Di Đà Phật. Bạch Thầy, mỗi đêm con tụng kinh ở chùa, kinh sám hối ở nhà, mỗi đêm con tụng thập chú sáng trưa tối. Bạch Thầy, con tụng như vậy có tốt không? Xin Thầy quan hỷ cho con được biết, hay là phải tụng sám hối như ở chùa? Thực ra mình sắp xếp cái nào cũng tốt, nhưng tụng kinh tốt nhất là quý vị, là mình tụng kinh để tu tốt nhất. Có nghĩa tụng kinh tu là sao? Miệng tụng kinh, ý tập trung vào kinh, ngồi ngay ngắn tụng, thì cái đó là tam vô lậu, cái đó là tam mật tương ưng, xin lỗi, tam mật tương ưng nó mới sanh ra là tam vô lậu, là giới định tệ trang nghiêm. Như vậy thì khi mà mình tụng kinh á, có nhiều người tụng kinh á quý vị ơi, vô trong đạo tràng tụng kinh lâu lâu tụng khô cổ gì, đem bọc nước ra múc ót tụng tiếp, chút xíu lên ót tụng, mất thanh tịnh này, phải không? Có nhiều người tụng kinh á quý vị, lâu lâu quen rớt ăn đậu phộng lận lận, như là lâu lâu bốc lên rớt cũng tụng như người ta. Chứ quý vị, có nhiều người vừa tụng kinh vừa nhai sinh rum nhai sạc 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 tụng tụng rồi long thần hộ pháp trên nhìn xuống lắc đầu không biết rồi vậy đó quý vị. Nên á, tụng kinh là cố gắng là tụng thanh tịnh thân khẩu ý. Còn có nhiều người á, tụng kinh để hiểu biết nghĩa kinh thì người ta gọi là kháng kinh, chứ không phải gọi là tụng kinh nữa quý vị. Nên tụng kinh có nhiều cái, thứ nhất là theo nghi lễ, thứ hai tụng để tu, thứ ba nữa quý vị là tụng kinh á, để hiểu nghĩa của kinh, thứ tư nó tụng chơi cho vui, thấy người ta tụng mình tụng vậy thôi. Như vậy thì cái thời tụng kinh có giá trị, nó có hai giá trị. Cái thứ nhất nhắc nhở mình tu, cái thứ hai được tu tập trong thời tụng kinh, thì cái đó là phước báo công đức nhiều nhất. Nên nhắc nhở mình tu thì mình phải làm cho đúng giờ, nghĩa là mình 7 giờ 7 giờ hoài, 8 giờ 8 giờ hoài, bữa 5, bữa 7, bữa 8, bữa nào coi phim nghỉ thôi, vậy là không có nhắc nhở mình tu, gọi là mình giải đãi chảnh mãn thì không có được tốt đó quý vị. Cái này thì cũng vừa. Như vậy thì chúng ta hết tất cả các câu hỏi ở đây. Và xin hỏi quý vị một vài câu hỏi chúng ta kết thúc nha. Câu hỏi thứ nhất á, ai biết chúng ta trao đổi với nhau đề tài hôm nay tên gì? Và xin chúc quý vị có một ngày tu thật là an lạc, thật là thảnh thơi, phước báo tăng trưởng, và ở trong tương lai quý vị chúng ta ai cũng được vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, và trong đời sống quý vị tu hành rất là tốt, hồi hướng đó cho con cháu, ông bà cha mẹ mình người sống được an nhàn thanh thới, còn cái người thác thì được buông xả mà trực giảng Tây Phương. Nam mô A Di Đà Phật.
Gió nương khói trên. mọi sự rất tự nhiên, mọi thứ.